Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người thường xuyên chỉ trích Trung Quốc, qua đời. Bộ Công an Việt Nam lùi thời hạn áp dụng ghi âm, ghi hình khi hỏi cung. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ luật quốc phòng 2020 của Mỹ. Và Mỹ điều máy bay do thám đến bán đảo Triều Tiên sau lời dọa.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1987, cũng là một trong những tiếng nói mạnh mẽ chỉ trích tham vọng bá quyền của Trung Quốc, vừa qua đời vào ngày 26 tháng 12 ở Hà Nội, ở tuổi 104. Các nguồn tin thân cận với gia đình xác nhận thông tin này lên ban BBC tiếng Việt, trước khi có loan báo chính thức của nhà nước. Trong vài giờ qua, nhiều báo chí Việt Nam như Báo Pháp Luật, Thanh Niên, v.v. đều đồng loạt loan tin này. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916 tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1937, được thăng quân hàm thiếu tướng vào năm 1959. Ông từng giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trước khi bước vào ngành ngoại giao. Là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1987, ông là một chứng nhân lịch sử của cuộc chiến tranh biên giới khi Trung Quốc xua quân sang tấn công các tỉnh biên giới ở miền Bắc Việt Nam vào tháng 2 năm 1979. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh từ lâu đã chỉ ra những âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc trong các quan hệ với Việt Nam. Thoạt tiên, ông trực tiếp kiến nghị Đảng Cộng sản và nhà nước và sau đó tìm cách nâng cao nhận thức trong dân chúng về hiểm họa do tham vọng bá quyền của Trung Quốc đặt ra. Nước mà nhà cựu ngoại giao cho là trong suốt chiều dài của lịch sử vẫn không từ bỏ ý đồ xâm chiếm Việt Nam. Tháng 10 năm 2018, ở tuổi 103, tướng Vĩnh công bố một thư ngỏ viết tay trực tiếp chỉ trích Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về cách xử lý trước các hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, nhất là tại bãi Tư Chính. Trong thư, ông Nguyễn Trọng Vĩnh nêu đích danh Chủ tịch nước và chỉ trích thái độ mà ông cho là bàng quan, thờ ơ của ông Nguyễn Phú Trọng trước hiểm họa phương Bắc. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh viết, thiết nghĩ là người đứng đầu bộ máy, chắc ông Trọng phải có đủ thông tin về âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu, biện pháp của bọn Tàu từ xưa tới nay đối với nước Việt ta, đặc biệt trong mấy tháng qua ở bãi Tư Chính. Tình hình đang rất nguy ngập và cấp bách. Vậy mà khi khai mạc Hội nghị Trung ương 11, ông Trọng vẫn nói ở Trung Quốc một lần nữa đối với an ninh quốc gia nếu Hà Nội tiếp tục lệ thuộc vào đầu tư Trung Quốc. Gần đây nhất, khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và nhiều tàu hộ tống vào bãi Tư Chính thuộc khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tướng Vĩnh kêu gọi Hà Nội nên kiện Trung Quốc ra trước các tòa án quốc tế. Các thư ngỏ của tướng Vĩnh nêu lên quan tâm của ông về tình hình đất nước, không nhận được sự hồi đáp của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Phản ứng trên mạng về sự ra đi của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, blogger Bà Đầm Xòe viết: "Xin Vĩnh biệt cụ, một người Việt Nam yêu nước chân chính và cống hiến tận tâm tận lực cho mục tiêu độc lập dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng." Trong năm 2019, lượng kiều hối do người Việt Nam ở hải ngoại gửi về được ước lượng lên tới 16,7 tỷ đô la, một quan chức Việt Nam trích dẫn các dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cho hay. Ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, loan báo số liệu vừa kể tại một cuộc họp báo ngày 26 tháng 12 ở Hà Nội. Dựa trên số liệu 16,7 tỷ đô la, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia nhận được nhiều kiều hối nhất trên thế giới trong 3 năm liên tiếp. Vẫn theo nguồn tin này, thì thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút được lượng kiều hối nhiều nhất nước, ước lượng vào khoảng 5,6 tỷ đô la trong năm 2019. Người Việt ở hải ngoại chủ yếu từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Liên bang Nga, khoảng 3.000 doanh nghiệp tại Việt Nam, theo báo Nhân dân. Đa số các doanh nghiệp này là trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xây dựng, địa ốc, nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản, cũng như công nghệ phần mềm. Bên cạnh những dự án đầu tư của người Việt ở hải ngoại, kiều hối gửi về là một nguồn lực quan trọng để đẩy mạnh đà phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, thì hiện có 4,5 triệu kiều bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Họ cư ngụ tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, 80% sinh sống tại các nước phát triển. Và đây là một nguồn lực quan trọng có tiềm lực lớn về kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như về tri thức. Trong cuộc họp báo, ông Lương Thanh Nghị cho biết là trong năm tới, tức là năm 2020, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nhằm kêu gọi kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa. Năm 2017, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 13,81 tỷ đô la Mỹ. Năm 2018, lượng kiều hối lên tới gần 16 tỷ đô la Mỹ.
Bộ Công an Việt Nam hôm 24 tháng 12 cho biết Bộ muốn lùi việc áp dụng biện pháp ghi âm ghi hình trong hỏi cung thêm một thời gian nữa, vì đây là một chủ trương lớn, đòi hỏi nỗ lực của các bộ ngành thay vì áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 như quy định. Báo Tiền Phong trích lời Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp, Bộ Công an cho biết tại cuộc họp báo ngày 24 tháng 12, điều kiện thực tiễn vẫn cần có thêm thời gian chuẩn bị để triển khai đồng bộ. Do đó, Bộ Công an sẽ báo cáo cấp thẩm quyền lùi thời hạn áp dụng vì cần xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo, tổ chức tập huấn cán bộ và có những yêu cầu đảm bảo kỹ thuật đòi hỏi nỗ lực lớn hơn. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho biết Bộ đã xây dựng đề án và được Thủ tướng phê duyệt đề án ghi âm ghi hình có âm thanh trong hoạt động tố tụng hình sự. Ông Ngọc Anh cho biết Bộ Công an đã tổ chức thí điểm tại 5 tỉnh thành là Bắc Giang, Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở giam giữ của Cơ quan An ninh Điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra với 45 buồng hỏi cung đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Bộ Công an hiện quản lý 69 trại tạm giam, trong đó có nhiều buồng hỏi cung đảm bảo chuẩn. Từ trước đến nay, ngành công an đã làm và đạt kết quả tốt, truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Ngọc Anh cho biết thêm. Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Điều 183 quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình khi hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Điều khoản này có mục đích chống bức cung, nhục hình, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tố tụng hình sự. Nếu do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể nơi có điều kiện để thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hoạt động hỏi cung bị can kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, chậm nhất đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì thực hiện thống nhất việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, một quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9 năm 2019 nói rằng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 sẽ thực hiện thống nhất ghi âm ghi hình có âm thanh, việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc. Vào tháng 3 năm 2018, các cơ quan bao gồm Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng ra hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, kể cả trong các cuộc hỏi cung thẩm vấn. Luật sư Trần Thu Nam bình luận với VOA rằng đây là một bước tiến tích cực, song không loại trừ vẫn xảy ra việc lách luật. Cũng tại cuộc họp báo, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an kêu gọi báo chí đấu tranh với các hoạt động dùng trang mạng xã hội để kích động chống phá đảng và nhà nước trong giai đoạn trước, trong và sau Đại hội Đảng 13. Ông kêu gọi báo chí đồng hành cùng ngành công an phản bác lại những thông tin quan điểm sai trái thù địch, theo Vietnamnet. Gia đình của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã chỉ định luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến để bào chữa cho ông, nhưng an ninh Việt Nam chưa cho phép luật sư tiếp xúc thân chủ vì lý do an ninh quốc gia. Luật sư Đặng Đình Mạnh đăng tải một thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 16 tháng 12 cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng kể từ khi kết thúc điều tra vụ án. Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng bị Cơ quan An ninh Điều tra Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam hình sự vào ngày 21 tháng 11 về tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Đây là tội danh thuộc nhóm tội phạm an ninh quốc gia, văn bản của Cơ quan An ninh Điều tra cho biết. Được biết, ông Phạm Chí Dũng hoạt động báo chí với tư cách nhà báo tự do. Môi trường hoạt động của ông chủ yếu trên không gian mạng. Với tư cách hoạt động báo chí tự do, ông không có thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp. Ông cũng là người chủ trương trang báo mạng tên Việt Nam Thời báo, một diễn đàn trên mạng của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập. Sau thời điểm ông bị bắt giữ, trang Việt Nam Thời báo đã phải tạm đình chỉ phát hành trong một tháng, cho đến ngày 22 tháng 12 thì trang báo đã có thông báo phục hoạt. Trong một thông báo về việc phục hồi hoạt động của website Việt Nam Thời báo, có đoạn: "Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm khắc các nguyên tắc và mục tiêu hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, bao gồm tự do báo chí, tự do ngôn luận, phê bình ôn hòa, trung thực và sẵn sàng đối thoại. Tái xuất bản vietnamthoibao.org, chúng tôi nhận thức đầy đủ về rủi ro và trở ngại trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng quyền của chúng tôi sẽ tiếp tục được thực hiện chính đáng, thích hợp." Thông báo của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cho biết thêm.
Ông Nguyễn Phú Trọng, khá bảnh, được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam. Nguyên thủ Việt Nam 75 tuổi và thanh niên 26 tuổi mà báo chí trong nước nói là giang hồ mạng, cùng lọt vào danh sách các nhân vật được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2019 của Google. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Trọng lọt vào danh sách này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu danh sách 5 người được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam, trong khi Khá Bảnh, một YouTuber từng có gần 2 triệu người theo dõi, đứng ở vị trí thứ hai sau cố thi sĩ Xuân Quỳnh, vốn được Google vinh danh hồi tháng 10 bằng việc đưa hình ảnh chân dung của bà lên trang chủ. Theo các nội dung tìm kiếm thịnh hành trong năm 2019, được Google thống kê, người Việt tìm thông tin về ông Trọng nhiều nhất là giữa tháng 4, khi mạng xã hội tràn ngập các tin tức chưa được kiểm chứng về tình hình sức khỏe của ông sau chuyến thăm tỉnh Kiên Giang. Các cụm từ tìm kiếm liên quan được sử dụng nhiều gồm tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhập viện, bệnh viện Chợ Rẫy, hôn mê hay tai biến mạch máu não. Trước các thông tin đồn đoán khi đó, ít nhất là ý kiến trên tờ The Diplomat về điều được cho là cuộc khủng hoảng kế nhiệm, giáo sư Kan Thayer, nhà nghiên cứu lâu năm về chính trị Việt Nam hôm 22 tháng 4 cho rằng quả bóng hiện nằm trên sân của Việt Nam nhằm ngăn chặn đồn đoán và thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Giả sử những đồn đoán về bệnh tình của ông Trọng là đúng, điều quan trọng là phải biết được Tổng Bí thư Trọng đã bị nặng đến mức nào. Nếu ông chỉ bị nhẹ thì có lẽ còn quá sớm để bắt đầu suy đoán về một cuộc khủng hoảng kế nhiệm, ông Thayer đánh giá. Chúng ta cần phải chờ xem liệu ông có hồi phục sau một thời gian nghỉ dưỡng và có thể tiếp tục làm việc dù khối lượng công việc có thể giảm đi nhiều. Ít lâu sau đó, Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng về sức khỏe của nguyên thủ 75 tuổi khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và rằng ông sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vốn là người khai mào chiến dịch chống tham nhũng mà nhiều người gọi là chiến dịch đốt lò, mới được nhắc tới trong vụ xử mobile phone mua AVG khi bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ngỏ lời xin lỗi ông Trọng vì những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của mình, trong đó có vụ nhận hối lộ 3 triệu đô la. Trong khi đó, Khá Bảnh, người báo chí Việt Nam gọi là giang hồ mạng hay giang hồ sống ảo, cũng nằm trong danh sách các nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019 của Google cùng với ông Trọng. Những cụm từ được người dùng Internet Việt Nam sử dụng để tìm thông tin liên quan tới thanh niên 26 tuổi có tên thật là Ngô Bá Khá, gồm Khá Bảnh đi tù mấy năm, Khá Bảnh đốt xe, Khá Bảnh lên VTV1 hay Khá Bảnh giờ ra sao. Báo chí trong nước mới đây đưa tin rằng Khá Bảnh hôm 9 tháng 12 đã nộp đơn kháng án sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên 10 năm và 6 tháng tù giam về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc hồi giữa tháng 11. Các hình ảnh và video về vụ xử này cho thấy rằng nhiều thanh niên đứng bên ngoài tòa án ở tỉnh Bắc Ninh vẫy gọi anh ơi, Khá ơi, hay giữ sức khỏe nhé khi nhân vật này được giải tới nơi xét xử. Mới đây, theo Tiền Phong, phó tổng biên tập của tờ báo này, ông Phùng Công Xưởng đã nêu trường hợp Khá Bảnh tại Đại hội Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với câu hỏi ngỏ, tại sao một trường hợp như Khá Bảnh vi phạm pháp luật tội phạm lại được hàng nghìn thanh niên cổ vũ? Tin cho hay lãnh đạo tờ báo với cơ quan chủ quản là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đồng thời đặt dấu hỏi về vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên ở địa phương ở đâu để tương tác giúp thanh niên nhận ra như thế nào là đúng, là sai, là vi phạm pháp luật. Ngoài ông Nguyễn Phú Trọng, cố thi sĩ Xuân Quỳnh và Khá Bảnh, danh sách top 5 các nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam năm 2019 còn có ca sĩ Hàn Quốc Sun Gui về cáo buộc môi giới mại dâm và đánh bạc, cũng như lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un liên quan tới cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội hồi tháng 2. Trong danh sách tìm kiếm thịnh hành, Google cũng liệt kê những câu hỏi nổi bật trong năm 2019, trong đó có cà khịa là gì, văn hóa giao thông là gì hay đường lưỡi bò là gì.
Đài Loan mới yêu cầu các cửa hàng rút mặt hàng pate gan heo đóng hộp của Việt Nam khỏi kệ, đồng thời cấm nhập khẩu loại mặt hàng này vì lo ngại sự lây lan của dịch tả heo châu Phi, theo trang tin Taiwan News đưa tin hôm 25 tháng 12. Trang tin này dẫn lời của người đứng đầu cơ quan có tên gọi Hội đồng Nông nghiệp của Đài Loan, nói rằng sản phẩm trên đã bị phát hiện nhiễm virus gây dịch tả heo trong quá trình kiểm tra đột xuất các sản phẩm đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn nhập từ các quốc gia có nguy cơ cao, trong đó có Việt Nam. Tin cho hay, cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm đã xác định 212 mẫu bị nhiễm virus gây dịch tả heo trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 tới 24 tháng 12. Theo Taiwan News, 164 mẫu xuất xứ từ Trung Quốc và 48 mẫu từ Việt Nam. Theo hình ảnh được Hội đồng Nông nghiệp công bố, sản phẩm đóng hộp pate gan heo được sản xuất bởi Hạ Long Canfuco, tức Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, tới ngày 25 tháng 12, Hạ Long Canfuco chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào đối với lệnh cấm của Đài Loan. Trang web của công ty này viết, tại Việt Nam, cứ mỗi khi nhắc đến Hạ Long Canfuco là người ta nói đến ngay sản phẩm pate. Đối với hàng triệu gia đình Việt Nam, nếu pate không phải là của Hạ Long thì không thể gọi là pate được. VN Express từng dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chống dịch tả lợn châu Phi như chống giặc. Ngoài ra, báo điện tử này còn dẫn lời ông Phúc nói rằng lợn bị nhiễm bệnh phải được phát hiện kịp thời, tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để hạn chế lây lan, không gây ô nhiễm môi trường.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Nhật Bản vừa thi hành án treo cổ một người đàn ông Trung Quốc vì can tội giết chết 4 người trong một gia đình. Đây là vụ hành quyết người nước ngoài đầu tiên trong 10 năm qua, theo BBC. Tử tù Trung Quốc có tên là Wei Wei cùng với hai đồng phạm đã can tội giết người vào năm 2003. Hai đồng phạm của y đã trốn sang Trung Quốc và cũng đã bị chính quyền nước này xử một người án tử hình vào năm 2005 và người kia bị kết án tù chung thân. Đây là một vụ án cực kỳ tàn bạo, trong đó các thành viên gia đình đang sống hạnh phúc, bao gồm một cháu bé 8 tuổi và một cháu 11 tuổi, đều bị sát hại vì những nguyên do thực sự ích kỷ. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Masako Mori nói, Wei Wei, một cựu sinh viên ngôn ngữ ở độ tuổi 40, đã thừa nhận hành vi giết người, nhưng phủ nhận việc hắn ta là chủ mưu. Wei bị kết tội cướp và giết một chủ cửa hàng quần áo, vợ và hai con nhỏ của ông tại nhà của họ ở tỉnh Fukuoka. Wei và hai đồng phạm Trung Quốc đã buộc vật nặng vào các thi thể và ném xuống biển, bà Mori cho biết trong một cuộc họp báo. Bà Mori cho biết là bà đã ký lệnh thi hành án tử hình Wei sau khi xem xét cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng phong trào chống hành quyết quốc tế. Bà nói Nhật Bản là một quốc gia tuân thủ luật pháp và việc xử tử này dựa trên hệ thống tư pháp hình sự của Nhật, theo trang Los Angeles Times. Theo hãng tin Đức Deutsche Welle, việc hành quyết Wei là trường hợp đầu tiên kể từ khi chính phủ Nhật bắt đầu tiết lộ danh tính những người bị kết án tử hình vào năm 2007.
Hàng trăm người biểu tình tuần hành qua các trung tâm mua sắm Hồng Kông hôm 26 tháng 12 làm gián đoạn việc kinh doanh tại Trung tâm Tài chính châu Á trong ngày thứ ba liên tiếp vào đúng dịp Giáng sinh và khiến cảnh sát chống bạo động đóng cửa một trung tâm mua sắm, theo Reuters. Các cuộc biểu tình ở các địa điểm mua sắm diễn ra trên khắp thành phố Hồng Kông từ đêm Giáng sinh, có khi trở nên bạo lực với việc cảnh sát bắn hơi cay để giải tán người biểu tình ở những khu vực đông người. Cảnh sát chống bạo động hôm 26 tháng 12 đã tăng cường tuần tra tại các trung tâm mua sắm trên bán đảo Kowloon và khu vực New Territories. Hàng chục cảnh sát mang dùi cui và khiên vây quanh và phong tỏa trung tâm mua sắm Langham Place ở quận Tsim Sha Tsui ở Kowloon sau khi nhóm người biểu tình mặc đồ đen, đeo mặt nạ chiếm giữ khu trung tâm này. Trong một thông điệp đăng trên Facebook hôm 25 tháng 12, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam lên án những người biểu tình, nói rằng nhiều người Hồng Kông và du khách đã thất vọng vì lễ Giáng sinh của họ bị phá hủy, trong khi các doanh nghiệp địa phương cũng bị ảnh hưởng. Hôm 26 tháng 12, một số nhà hàng và cửa hàng trong các trung tâm thương mại đã phải đóng cửa khi những người biểu tình trong trang phục màu đen và mang cờ đen diễu hành qua phố, vẫn theo Reuters. Chính quyền thành phố đã chỉ trích tình trạng bạo lực chưa có tiền lệ của một số người biểu tình, nhưng nói rằng bảo vệ các quyền tự do và nhân quyền vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Hôm 26 tháng 12, Trung Quốc đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối luật quốc phòng năm 2020 của Hoa Kỳ, trong đó có những chính sách bất lợi cho các công ty Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Washington gạt bỏ sự thiên vị chính trị để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Trung Quốc. Ông Cao Phong, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc, nói tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 26 tháng 12, cho biết Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình này và bảo vệ các lợi ích của các công ty Trung Quốc. Hôm 20 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng Hoa Kỳ NDAA cho năm tài khóa 2020. NDAA 2020 tăng chi tiêu quân sự của Mỹ thêm 2,8%, yêu cầu báo cáo về năng lực quân sự của Bắc Kinh, đầu tư của Trung Quốc tại khu vực Bắc Cực, cũng như nỗ lực của Bắc Kinh trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử tháng tới tại Đài Loan. Luật này cũng cấm việc dùng ngân sách liên bang của Mỹ để mua toa tàu và xe buýt của Trung Quốc. Bên cạnh đó, luật còn làm chậm lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hãng Huawei.
Hôm 26 tháng 12, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Trung Quốc đã đưa tàu sân bay mới vào eo biển Đài Loan vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở hòn đảo này, theo Reuters. Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và coi đây là vấn đề lãnh thổ nhạy cảm và quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn đe dọa tấn công nếu Đài Loan tiến tới độc lập chính thức. Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết nhóm tàu sân bay Trung Quốc di chuyển về phía Bắc qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, tuyên bố không đưa ra chi tiết thời điểm nhóm tàu này đi qua eo biển. Đài Loan tố cáo Trung Quốc là đã cố can thiệp vào tiến trình dân chủ của Đài Loan trước thềm các cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 1 năm 2020. Trước đó, hôm 17 tháng 12, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước có tên Sơn Đông đã được chuyển giao cho Hải quân và chính thức đi vào hoạt động. Vào tháng trước, con tàu này được gọi là tàu loại 001A cũng đã đi qua eo biển Đài Loan để thực hiện các thử nghiệm khoa học và đào tạo và sau đó hướng ra Biển Đông.
Sau khi Triều Tiên cảnh báo về món quà Giáng sinh hồi đầu tháng này, 4 máy bay do thám của Hoa Kỳ bay qua bán đảo Triều Tiên hôm 25 tháng 12, theo truyền thông Hàn Quốc. Động thái này diễn ra sau khi có các tin tức vào tuần trước nói rằng Triều Tiên ra cảnh báo về một vụ phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân vào cuối tháng 12, giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bị đình trệ. Đài truyền hình Fox News dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã được hệ thống Aircraft Spots, một trang web theo dõi hàng không, phát hiện hôm 25 tháng 12. Trang web này cho biết 4 máy bay của Hoa Kỳ được xác định là RC-135W Riverjoy, E-8C, RQ-4 Global Hawk và RC-135S Cobra Ball đã bay tuần tra giữa đêm Giáng sinh và sáng sớm ngày Giáng sinh. Triều Tiên có thể đã không gửi một món quà Giáng sinh đến Hoa Kỳ, ít nhất là không phải vào dịp Giáng sinh. Hôm 24 tháng 12, Tổng thống Donald Trump cho biết rằng món quà đó có thể sẽ là một món quà đẹp như một chiếc bình. Cho đến ngày 26 tháng 12, món quà đó vẫn chưa đến. Triều Tiên ra hạn chót là vào cuối năm nay, Washington phải giảm lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng về các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Theo hãng tin AP, hôm 22 tháng 12, Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp quan trọng của đảng cầm quyền, bao gồm các chính trị gia cao cấp trong quân ủy trung ương của Đảng Lao động, để quyết định các bước nhằm củng cố năng lực quân sự của đất nước.
Đảng Cộng hòa tự tin rằng với khả năng của họ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể sẽ được lưỡng đảng tha bổng trong phiên tòa luận tội ở Thượng viện sắp tới, trang The Hill cho biết. Với yêu cầu cần phải có đủ 67 phiếu mới có thể kết tội Tổng thống và bãi chức ông Trump, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tự tin với chiến lược riêng của họ. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa nghĩ rằng họ sẽ có thể lôi kéo thêm một hoặc hai thành viên đảng Dân Chủ về phe họ trong cuộc biểu quyết cuối cùng cho từng điều khoản luận tội. Điều đó sẽ cho họ có đủ số phiếu để xử trắng án Tổng thống Trump ở phiên bỏ phiếu lưỡng đảng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên đài Fox News, lãnh đạo khối đa số Thượng viện Mitch McConnell dự đoán rằng một số nghị sĩ của đảng Dân Chủ sẽ bỏ phiếu để xử trắng án ông Trump. Hơn nữa, ông không tin là sẽ có bất kỳ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào sẽ bỏ phiếu để kết tội Tổng thống Trump. Trang tin Bloomberg nhận định rằng so với phiên luận tội Tổng thống Bill Clinton cách nay hai thập niên, thì phiên luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện lần này có thể còn gây tranh cãi hơn nữa với sự chia rẽ sắc nét hơn trong chính giới ở Washington. Hiện tại, phe Cộng hòa kiểm soát Thượng viện với 53 ghế so với phe Dân Chủ có 47 ghế. Như vậy, nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ được tha bổng, theo USA Today. Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts sẽ chủ tọa phiên tòa tại Thượng viện, nhưng các thượng nghị sĩ sẽ đóng vai trò vừa là thẩm phán vừa là bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, kế hoạch cho phiên tòa luận tội ông Trump ở Thượng viện dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2020 vẫn còn trong tình trạng lấp lửng.
Giới hữu trách Philippines hôm 26 tháng 12 cho biết một cơn bão ập vào miền trung nước này vào ngày Giáng sinh, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Bão Phanphon có sức gió mạnh duy trì 120 km/h và gây mưa lớn trong 2 ngày khi di chuyển qua Philippines. Hàng ngàn người sơ tán, trong đó có nhiều người chuyển sang nơi trú ẩn, được cải biến từ trường học, phòng thể dục và các công sở nhà nước. Hơn 20.000 người mắc kẹt ở các cảng hôm 25 tháng 12 với các chuyến phà ngừng hoạt động và nhiều chuyến bay nội địa bị hủy. Các cơn bão nhiệt đới thường xuyên đổ bộ vào Philippines, nhưng mùa mưa bão thường giảm dần vào tháng 12. Một trong những cơn bão tồi tệ nhất ở đất nước này, bão Haiyan, đã giết chết hơn 6.000 người vào tháng 11 năm 2013. Cơn bão mạnh nhất năm 2018 tại đất nước này đã làm 81 người thiệt mạng ở vùng núi gập ghềnh ở phía bắc Manila vào tháng 9. Cơn bão đó được gọi là Mangkhut cũng đặt ra câu hỏi về mức độ xây dựng nhà ở những vùng dễ bị bão.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.